tiền mà họ không thấy, mà họ mới có thấy tiền không, mà làm sao mà họ thấy Phật. Thấy không? Nói gì kêu là viết chữ tiền ở quẹt dấu quyền liền à. Phải có tiền. Có đô la tôi mới tu, không có đô la tôi không có tu. Một những người tu vô vi ở đây không có đô la. Đem đô la liền vô trong cái giỏ đó cho người ta nghèo. Tới đây chơi. Tụi này mới là tu Phật. Không có dính tiền, không dính tiền. Giải nghiệp tâm nó mới tiến về Phật. Còn ôm nghiệp tâm đâu thành Phật. Còn nếu tu tiên là làm phép, chỉ người ta phép này, chỉ người ta phép kia, chỉ người ta phép mà nọ để trừ ma êm quỷ, mà chính nó rước ma hằng ngày, sát ma đầy bụng mà nó không có lo rửa, càng ngày càng nhậu, vậy mà nó là tiên. Thì cũng có thể xưng được. Cũng làm thầy. Ở thế gian này nhiều thầy lắm. Tôi gặp nhiều thầy lắm. Nhiều võ Phật lắm. Làm bùa để cho vợ người ta mê mình. Rồi gặp tôi quỳ lại nằm xuống đó khóc. Đưa hết tất cả cuốn sổ bùa cho tôi. Tôi kêu đem liễn xuống sông. Vì cái này là không phải cái lợi lộc cuối cùng. Làm mê hoặc người ta. Để chiếm đoạt nghiệp chứ không phải lời. Lấy được vợ người ta là ôm thêm cái nghiệp của họ. Là người ngu đâu phải người khôn. Mà học cái bùa đó làm gì? Cho nên anh đã thức giác quỳ lại tôi và trao tất cả những bùa phép cho tôi đốt hết liền hết. Không phải chân lý. Cái đó là tầm bậy. Tôi ở Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Liên còn sống này. Tôi là người giải bùa. Việt Nam là bùa phép dữ lắm. Nó có thể làm anh điên đảo. Có thể giết anh nữa. Mà đưa bùa trên tay tôi là giải liền. Mỗi tuần lễ thứ bảy đều giải bùa. Mà tới bây giờ cũng vậy. Tôi qua Thái Lan tôi vẫn giải. Vì tôi muốn tìm sự thật. Bùa có thể giết tôi được không? Ngay Ấn Độ tôi cũng cầu xin thầy bùa tới giết đi. Ở Bombay ba đêm, không thấy. Tôi nghe họ thư chai, thư gì mà tôi không thấy. Bởi vì tâm mình thành, mình giải được trượt cho chính mình. Mình giữ được nguyên lý là mình không có sợ sự xâm chiếm. Còn nếu mình có óc xâm chiếm người khác là mình sẽ bị họ xâm chiếm. Cái nguyên lý rất rõ ràng. Thật là tôi đã được cơ hội đi khắp năm châu. Trước khi ông Tư chưa chết cũng đã viết trong sách tôi sẽ gỡ bạn đi khắp năm châu. Thì tôi rất cảm phục lời nói này. Mà lúc đó không bao giờ tôi tin ông Tư. Chắc gì ông có quyền lực mà gỡ tôi đi. Rồi sau này ở nhà Nguyễn Ngọc Nhâm, kỹ sư Nhâm đó, Thượng Đế giáng lâm. Thơ cũng còn đó, nói rằng cha sẽ vườn trúc đưa con ra khỏi địa ngục trần gian, khác hơn người thường. Kế tiếp Trần Hưng Đạo xuống bốn câu thơ, đông phong đến là mọi sự yên lành. Thì đúng, vừa lên tàu là gió thổi à. Thì tôi cũng phục hai vị đó, mà chính tôi không có cầu xin. Nhưng mà Lê Xuân Tùng khi không ngồi đó, cái tự nhiên nhập vô rồi, viết hết mấy cái đó, cái ngã ngửa chết luôn, nghĩ là phải tha dầu rồi này kia kia nọ mới kêu tỉnh dậy. Cái chuyện của trời Phật có, chứ không phải không. Và cho biết rằng, tôi ra đây khác thường hơn những người khác, và tỷ phú sẽ phục vụ tôi, cái chuyện đó tôi càng không tin, mình còn có một cách. Mấy đồng xu đô la đó mà làm sao mà tỷ phú đi tắm nước mà tắm nửa chừng nó kêu đưa năm cắt nữa không có, phải tắm có nửa mình thôi. Vậy mà làm sao tỷ phú Manila có thể phục vụ tôi được. Rồi từ đó tôi thấy đồng bào khổ quá, bây giờ làm sao? Ở đây có thương gia người Tàu không? Tôi hỏi người ta nói có, thì phải có phòng thương mại. Tôi nói được. Mình kiếm ít đồng bạc, xin ít đồng bạc. để đi tới phòng thương mại. Tới phòng thương mại tôi vô gặp ông chủ tịch. Tôi với cháu ông Thái Thạch. Cháu ông Thái Thạch là người Phúc Kiến. Gặp ông chủ tịch là Phúc Kiến. Mà nói, tôi là Phúc Kiến mà ông làm sao mà ông nói chuyện với người ta được. Tôi nói không khác. Mày để tao ngồi đó. Tao quay hơn mày. Chút nữa ông chủ tịch ông tới ông ngồi nói chuyện với tao. Nó không nói chuyện với mày đâu. Tôi ngồi phát đốc tự nhiên. Rồi cái ông ra cái ông mời uống cà phê đồ này kia kia nọ. Nó mày thấy rõ không? Mà hai anh em có ba ông bạc à. Đi tới đó không có đi về mà đi trật xe. Đi trật xe thì ổng là đau bụng là tôi là đau tiểu. Mà nếu ngừng xe là không biết đường về. Hai đứa chết cũng ráng chịu. Nói làm sao ông chở tôi về trại tị nạn. Rồi đi về tới trại tị nạn. Thì trong lúc đó tôi có phân trần với ông chủ tịch rằng chúng tôi có rất nhiều người ra đây vì nạn cộng sản, tìm sự sống. Thì tôi thấy ở đây có tổ chức, họ Lê, họ Trần, họ Lý đủ hết á. Vậy ông cho tôi biết những hội đó có thể giúp đỡ người tị nạn không? Ông nói chúng tôi sẵn sàng. Ông đưa danh sách đây, chúng tôi sẽ mời ăn và đưa tiền giúp họ. Thì chúng tôi mừng đi trở về. Mà trong lúc đi trở về là hoạn nạn á. Năn nỉ cái ông xe đó mà ông chở cho tới trại là mình không hết tiền, không có xu nào hết. Nhưng mà từ đó quen những nhà giàu. Rồi họ mới tới trại, họ rước tôi ra đi chăm cứu từ gia đình. Rồi họ cho đồ đạc. Rồi họ mời tôi đi giảng. Rồi họ chụp hình, họ nói kêu tôi là Living Buddha, rồi đủ chuyện hết họ giảng. Thì tôi giảng cả một khối chủ tịch president không à. Mà có một bà Tàu là bà sinh cha, bà thông dịch. Thì mấy ông hỏi chứ, ông cần tôi giúp cái gì cho người tị nạn? Chúng tôi không dám xin cái gì của quý ông. Tôi xin quần áo cũ của quý ông thôi. Thì quần áo cũ của ông chủ tịch là sượt mơ dưa đồ tốt không? Cho toàn là đồ tốt không? Đem tới đầy hết. Rồi chủ nhà máy gạo đem gạo, chủ nhà máy đường đem đường. Rồi ông tướng mà quen như ông Cao Văn Viên đó, là ông hỏi ông cần tôi giúp cái gì. Tôi nói chúng tôi không phải người nghèo ra đây, chúng tôi chỉ thiếu tiền coi cinema thôi. Ông cho một người 5 đồng là đủ rồi. Hồi đó coi cinema 3 đồng mà ông cho 5 đồng là đủ tiền xe. Thì ông đưa một sắp 5 đồng. Tôi kêu bà Tám đi phát hết cho mọi người đi coi cinema. Hỏi ta đi xin cơm ăn chứ gà ông đi xin tiền coi cinema không à? Chúng tôi không phải là thiếu ăn. Chúng tôi có tiền. Chúng tôi đóng tiền ra đây mà. Nhưng mà thiếu tiền coi cinema thôi. Còn Liên Hiệp Quốc cho cơm ăn đủ rồi. Thì cái chuyện đó là không có thể tin tưởng được. Trong cái cơ xuống nói như vậy làm sao mình tin tưởng được. Mày bây giờ còn giấy tờ đó còn chứ. Chắc trong thiền đường này có còn cái bài thơ mà em tôn vinh phò đó, cái bài thơ mấy chục câu đó chắc con bê còn giữ đó. Mà ông đó, ông Sơn Tùng đó, tội nghiệp lắm. Khâu sau khi mà ra bài thơ đó rồi, ông Sơn Tùng ông gặp tôi, ông tính ông quỳ xuống ông lại. Ông lại, ông nói tôi đối với một vị. Bởi vì trên kia người ta kêu tôi là Phật, nhưng mà tôi không có thích cái tên đó. Nên tôi đối với một vị Phật vô lễ quá, tôi không. Nếu mà anh quỳ tôi không có tới đây chân nữa. Anh em mình là anh em, không có được như vậy. Thì lúc đó anh mới chịu ngồi lại nói chuyện với tôi, nhưng mà lúc nào cũng tôn kính. Bởi vì anh nên đập, tôi đập rất rõ rồi. Trong bữa sau là tôi đi mất. Ông Ngô Ngọc Nhông là khóc nhiều nhất. Bởi vì bữa tối đó là có một chú thanh niên được nhập xác cũng xưng là Thượng Đế. Ông nói cha sẽ đem nó ra khỏi địa ngục trần gian. Thì ông kia ông thương tôi lắm, khóc như con nít. Cô Nhi là khóc nhiều nhất bữa tối đó. khóc ghê lắm. Là bữa sau tôi đi mất. Mà chính tôi cũng không biết tôi làm sao có tiền đi, không có đồng xu. Rồi cái thái tư nó kêu tôi lái cái xe xuống Bạc Liêu, rồi tôi đi lái xe xuống Bạc Liêu, không có tiền, không có xu nào hết á. Vậy đi xuống làm xong, dưới đó thì nó xảy ra lộn xộn, anh em cãi cọ vì tiền bạc, tôi nói ai cũng nghe hết. Mà tôi nói tới đâu ai cũng thương, họ mới bằng lòng, hợp tác mới làm được chiếc thuyền ra đi. Thì cũng nhờ bề trên, chứ mình không có khả năng gì hết. Cho nên sự sống của các bạn ở đây là liên hệ với trời Phật, chứ không phải liên hệ với nhân gian. Trời Phật là chánh thức, chứ đừng có quên trời Phật mà sa đọa. Quý vị chưa xuống địa ngục, quý vị không nghe những lời than khóc thảm thiết. Ở trên đời mình đã biết biết bao nhiêu tôn giáo độ cho mình tiến hóa mà mình không hành. Mình chỉ biết ôm tiền, ôm của, ôm địa vị mà bỏ tâm. Cho nên lúc chết cơ hàn đau khổ vô cùng. Những cảnh đó tôi đã chứng minh. Cho nên nhiều khi hồi quan phản kỳ họ hải hội hành vương hương đó, là lúc đó là tôi gặp biết bao nhiêu người, tôi đưa biết bao nhiêu người đi, tôi khóc biết là bao nhiêu. Có nhiều người năn nỉ họ còn không chịu đi, họ sống quen ở cái cảnh đó mà ôm cái non lá vậy mà cũng không chịu đi. Năn nỉ biết là bao nhiêu mới đi hải hội hành hương, thấy làm cũng được một việc rất tốt. Mà chính tôi cảm động nhiều nhất trong 3 đêm liền không ngủ, lo thiền mà làm việc đó. Thì những chuyện tôi đã làm mà các bạn đã đồng dự, tới ngày hôm nay những người đã tham dự những hải hội thịnh hành hương đồ này kia kia nọ cũng cảm thấy là mở ấp. Người Việt Nam bị người ta chà đạp rất nhiều, ngày nay người Việt Nam rất cởi mở, mở ra hiểu được nhiều chuyện, ở được những khách sạn sang và biết được giá trị của con người, của chính mình và đối đãi với bạn bè khắp năm châu. Vô Vi làm được. Vô Vi đã mở bước đường cho tất cả mọi người, cho mọi người tu đi rồi mạnh dạn đứng lên làm việc, đừng sợ kỳ thị. Chính mình đã kỳ thị mình chứ không có ai kỳ thị mình hết. Ráng tu để tiến thân và cứu quần độ quần sanh ở tương lai. Không nên ôm cố chấp mà thất bại ở giờ phút lâm chung. Thì họ muốn giải bùa, họ đem bùa đây tôi giải cho. Mà nếu chỉ có trình độ, chỉ có thể gặp được cái ông thầy làm bùa của đối phương, thì chỉ nói con tiếng là đây chị đem luyện đi. Chị nhắm mắt chị xuất hồn như ông Long, ông làm bùa chị xuất hồn, chị tới gặp ông Long đây nè. Bây giờ đệ tử anh không có xài bùa thì trả lại cho anh. Từ rồi về sau để cho anh ta tự do tu, rồi đem luyện nên nó nhẹ, nó không có gì. Mà nếu chúng ta gặp không được, chúng ta không nên làm. Cái bùa đó nó chạy vào mình, nó hại mình. Thấy không? Chị làm không được, chị không nên làm. Còn cái tôi làm, tôi trách nhiệm. Tôi chịu chết mà. Nó có thể có đêm nó làm tôi ngồi thiền mà nó làm tôi lùn còn có chút xíu. Là chết rồi, không có thể sống, mà tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó lên lại. Cái đó là tôi chứng thực như vậy. Rồi qua bữa sau nó tới nó nói, anh Tám còn sống ha. Tôi nói bùa anh tới đó thôi, chứ tôi cái mạng chắc cũng còn sống, chưa chết. Chết được thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Không chết được. Đêm hôm tôi có nhắc vụ anh Điêm chứng minh rượu sứ thần thượng đế đem 3 luồng điển để đốt tim ông Tám, mà chính anh Liêm cản, chú đừng có cho người ta làm, nguy hiểm lắm, mà tụi đây nguy hiểm lắm. Tôi nói không sao, cứ đưa đầu nó làm thiệt, có 3 luồng điển lắm. Nhưng mà tôi thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một mặt ánh xanh, một chập cái này mặt ánh xanh cho tôi không có gì hết. Rồi anh nói đi làm thầy mà lấy vợ người ta, rồi bây giờ tu pháp này được không? Tôi nói tôi chỉ có cái cuốn xuất hồn này thôi. Hồi nào bây giờ tôi chỉ có chép cái cuốn xuất hồn này mà tôi giữ tôi tu thôi. Rồi tôi cho anh cuốn đó thôi. Không là Toshima hay là tên Toshima, tôi còn nhớ sách cặp táp là sứ thần thượng đế đó. Ông Liêm ngồi sát bên đó, ông sợ lắm, ông biết, ông nghiên cứu nhiều lắm, ông biết. Nhưng mà tôi là tôi ẩu, tôi không có sợ. Không thì chết cho rồi, cho nói đạo gì. Chứ tôi đâu có muốn đi nói đạo, tôi tu ở trong nhà mà tự nhiên người ta tới nhà tôi, chứ tôi đâu có đi phổ biến là tôi là người biết đạo. Ở nhà tôi tu vậy thôi. Tôi gặp với ông Tư vậy thôi, chứ tôi không có chơi với ai hết. Rồi sau này, không biết anh Liêm, ai giới thiệu anh Liêm mà tới tôi, chứ tôi cũng quên cái hồi đó rồi. Lúc đó tôi mới đi thăm ông cụ của ông Liêm. Thì lúc đó tôi cũng không biết đạo là gì. Tôi biết thiền, lấy tiền giúp ông cụ rồi, cũng giảng đạo rồi ông cụ. Ông thở ra, ông nói là bây giờ ba mới biết đạo. Thì mình cũng biết mình là cái gì, cũng hiểu khỉ gì đâu. Hồi đó là anh Điếm biết, chở tôi tới nhà anh đó. Cho nên cái hạnh tu của người quan trọng và sự quyết chí không thay đổi, nhất định một đường là một. Vì cách nào cũng chết, đụng xe cũng chết, ăn bậy cũng chết. Tu hành nó chết sướng hơn chứ. Tại sao không lựa con đường đó? Cho nên tôi lựa con đường tu hành chết sướng hơn. Tôi chỉ đi có một đường đó thôi, đường khác tôi không đi. Chứ uống rượu nó trúng gió cũng chết, thấy không? Chơi bời rồi cũng bệnh ếch cũng chết. Vậy ta tu hành cho nó chết sướng không? Được gặp tiên, gặp Phật, gặp bạn, gặp bè trên đó. Cho nên tôi không bao giờ thay đổi. Tôi có địa vị rất tốt. Hồi tôi làm ở Mỹ là tôi địa vị rất tốt. Muốn xài bấy nhiêu xài, hạn trả ký một cái tên thôi. Là lúc đó tôi tung hoành, muốn làm cái gì làm. Mà không bao giờ tôi bị sa đọa. Nếu tôi mà lôi thôi là sa đọa. Mà nếu anh Liêm mà lôi thôi là ngày nay cũng không được ngồi nghe Pháp ở đây. Anh Liêm là cái chỗ người ta dân như là dân qua vậy đó. Thiếu gì đàn bà, thiếu gì tiền bạc mà không bị. Cứ đi thăm người tu, tìm người tu. Có người đạo nó khác, không có lẫn lộn với ô trượt. Người đạo là người đạo, bất cứ giá trị giá gì cũng là người đạo. Cho nên tôi đi ở tù cải tạo, tôi thấy tôi mới là thật sự tu. Ngày đêm tu. Mà chính anh Liêm đi tù, tôi nói anh Liêm mới có cơ hội tu. Chị lên khóc tôi nói tôi trách nhiệm cho ông bà chị trách nhiệm. Chị không có lo. Nhưng mà chồng ta ở tù mà ông nói ông trách nhiệm hả? Bà khóc mà bà trách, bà đủ chuyện hết. Tôi nói tôi trách nhiệm. Chữ tôi đi, không có sao hết. Tôi lo mỗi đêm tôi tu, tôi cầu nguyện cho anh, không sao. Thì cũng gặp được, có gì đâu. Cái chuyện anh Liêm là cái chuyện không thể tưởng tượng được nếu nói ra. Không có ai tin. Hồi đó người ta nói ông Tám nói dốc. Ông Liêm ở tù mà anh trách nhiệm. Anh biết ông Liêm làm cái gì không? Có nhiều người giận tôi nói đó vậy đó. Làm tổng giám đốc mà nói chuyện anh có thể cứu ra được không? Tôi nói là không thay đổi. Tôi cũng phải ông vua của Việt Nam, nhưng mà lời nói tôi không thay đổi. Đây rồi anh sẽ coi anh Liêm chết hay sống. Rồi tôi cũng cứu anh gì anh. Anh là anh Tuấn á. Lâm Quốc Tuấn, Lâm Quốc Hiền á. Ra khỏi xui máu. Mà người ta tới, người ta xin tình nguyện làm em nuôi ông Tám. Để tôi cứu những sĩ quan bạn thân của anh. Anh cứ sai em bất cứ lúc nào. Cái chuyện đó người phàm không có làm được. Trời Phật giúp mới làm được. Chứ mình không làm được. Anh Liêm không thành tâm không có ngày nay. Ông Tim là một người tu. Từ hồi nào tới giờ đã chứng kiến nhiều trận quyền bí. Mà thật lòng tu học giải thoát. Thì nó mới có cái ngày tương ngộ tốt đẹp ở hôm nay. Ảnh mạnh khỏe. Lớn hơn tôi tuổi. Đâu có bệnh gì. Ông nhôm như vậy mà khỏe ru à. Ăn cơm muối cũng khỏe à. Không sao hết. Phải có trời Phật chứng minh. Không có lo. Cho nên các bạn có cái gương lành trước mắt đã thấy rồi. Dấn thân đi, học đạo đi, tu nhiều đi, sẽ hưởng phước vô biên. Chứ còn cái chuyện của anh Liêm mà nói ra đây, với cái chế độ đó là nó phải hành cho anh tới chết. Ác ôn lắm. Nhưng mà sự che chở của bề trên là sự che chở của bề trên. Cho nên, một lần mà chị đi thăm về, chị nói chú Tha Mơ, nó nói rằng ông còn phá mây là không bao giờ mà nó thả ông về. Tôi nói ông phá ta hơi xứ Việt Nam, ông cũng phải về được. Không có sao hết. Bà còn thích nữa. Bà nói tôi gặp chú thì thấy mệt quá. Tôi đi không có lo. Chuyện của anh em chúng tôi không có lo. Tôi lo, không phải không, không phải chị lo. Chị có quyền năng gì lo hết á. Chị có khóc không à. Thôi đi xích lô đi chơi đi bà. Không có nói gì hết đó. Bà đi xích lô từ Lê Dân Việt đi xích lô lên á. Tới tôi cũng chập bà rồi tôi chập tức bà rồi tôi nói vui bà rồi bà mới chịu về. Mà cả ngày cứ cằn nhằn cái vụ đó. Rồi sau này qua Khổng Thánh Miếu, Khổng Thánh Miếu đó. Thì bà tưởng Khổng Thánh Miếu là cái đạo chánh hơn là cái đạo vô vi. Rồi cha Kim mới ngồi đó. Cái băng còn đó. Rồi kêu Lương Sĩ Hằng trình tấu. Nhưng mà Lương Sĩ Hằng chỉ giảng đạo thôi. Tu phải thật. Không có trình tấu gì hết á. Phải không? Rồi rốt cuộc là địa gì, Nam Phương Thổ Địa rồi. Cũng đảnh lễ ông Tám. Rồi mọi người hồi đó nó có Lâm Văn Sĩ rồi. Ở chỗ đó, lúc đó chị Liêm mới ôm tôi, mới biết, nên tôi lầm. Bây giờ tôi mới biết chú nhiều hơn. Hồi bà tưởng tôi là người thường, lời hứa tôi không có trách. Rồi bà ôm tôi, bà khóc. Tại Khổng Thánh Miếu. Lúc đó bà mới thấy, Tam Giáo Tòa đồ xuống làm dữ lắm. Tôi coi không có ra gì, tôi chỉ có cái tâm thôi, không ăn chung gì. Phải có thực chất, cho nên các bạn tu phải tu về thực chất, chứ đừng có mê tín dị đoan nữa nha. Rốt cuộc bị gạt đó, không có tiếng đâu. Phải thực tâm, vô cái đền thờ nào cũng không có sợ. Tôi ở Chợ Lớn mà bà Tám bà dẫn tôi vô cái chỗ cái ông thầy kêu bằng. Thầy bùa nổi tiếng nhất. Bước vô phòng là hai cái đèn chớp lên nhỉ. Hai cái đèn biệt lập chớp lên nhỉ. Bừng sáng lên. Cái bà Tám nói, linh không? Anh thấy linh không? Tôi nói không có linh. Kêu ông thầy tới. Nắm tay. Không cần nói chuyện với nó. Tôi nắm tay một cặp nó khóc. Tôi nắm tay. Khóc. Người ta, người hệ, khóc quá trời. À, tôi nói anh phải biết cái tội anh đã đọa địa ngục, đừng có làm thầy tầm bậy. Ở trong này, tôi nắm tay không, tôi không có nói chuyện. Mà anh khóc quá chừng. Rồi bà Tám mà nói, sao nó khóc vậy? Vậy chứ bà thấy tôi cao, nó cao. Cũng không tin nữa. Rồi đem đi tới bác sĩ, đồ đủ thứ, mà đi trật đường, đồ, tưởng tôi điên. Vì trong tâm tôi cứ lo tôi niệm Phật. Tôi giao cảm với trời Phật. Lúc nào tôi thấy Đức Thích Ca trên đầu tôi không. Tôi không có bao giờ tôi xa Đức Thích Ca. Thành là tôi tới đó, mấy cái đền nó đâu có ăn chung gì tôi đâu. Tôi cứ nghĩ tới Thích Ca luôn luôn. Đó. Thì bà hỏi tại sao mà ông thầy ông khóc. Tôi nói bà hỏi ông chứ. Bà trả tiền cho ông chứ. Ông trị bệnh cho tôi mà tôi bây giờ vẫn còn điên. Tôi không có nói chuyện là tôi điên rồi. Tôi không có nói chuyện. Không nói chuyện gia đình nữa. Tôi ngồi tôi niệm Phật. Không nói chuyện. Cả ngày cái niệm Phật. Cho nên cái sự quyền bí, quyền vi ẩn tàng trong tâm thức của các bạn hết thảy. Những người ngồi ở đây đều có chứ không phải không. Tại vì nhà từ nhỏ sanh ra bị phỉnh bởi phong bóng đèn, bị phỉnh bởi màu xanh màu đỏ, mà quên cái quyền bí, quyền vi trong tâm thức. Thật là không thấy. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này khứ trực lưu thanh, giải nó ra thì nó mới lộ. biển cho lặng, minh châu mới phát. Nó rất rõ ràng. Những người tu của vô vi dòm lại coi mặt mày họ sáng. Những người thực hành đứng đắn mặt mày sáng trưng à. Nó đâu có phải ăn nhậu gì đâu, ăn chay mà mặt mày nó sáng trưng. Vì tâm nó hướng thượng, tâm nó giải thoát, tâm nó không cạnh tranh, thì mặt mày nó sáng trưng. Ngày nay tôi 60-70 tuổi, mặt mày tôi cũng chưa chắc gì thua một ông 50-mấy tuổi. Nhiều người Mỹ nói tôi nhiều lắm là 45 tuổi thôi. Tại sao tôi được vui như vậy? Vì tôi thấy trời Phật thương yêu loài người rất nhiều. Và tôi quý mến trời Phật hàng ngày, không giây phút nào tôi bỏ. Là tôi ôm sự thanh nhẹ trong óc tôi. Thì con người tôi nó phải vui. Còn nếu mà tôi đếm đồng tiền trong túi tôi hoài, tôi lo trả nợ, tôi lo tiền bạc này kia cái nọ, là cái mặt tôi không có sáng. Tôi lo ăn thua với thiên hạ, mặt tôi không có sáng. Ai chửi tôi cảm ơn Minh Sư đã đến với tôi. Chửi tôi mới có cơ hội lui về thanh tịnh, sáng suốt hơn. Cho nên, có cơ duyên để cho các bạn đạo đã từng tu với tôi, từng quỳ lạy chân lý để hiểu đường tu, ngày nay phản trắc. Nhưng mà tôi lại bái phục những người đó. Những người đó dám nói, dám làm, những người đó là thầy tôi. Mà những người đó là thương tôi, không bao giờ ghét tôi. Tôi chỉ biết như vậy là thôi. Tôi không bao giờ nghĩ xấu với những người đó. Tôi biết những người đó rất thương tôi và quan tâm tôi. Chính những người đó là ân sư của tôi. Luôn luôn tôi quý trọng những người chửi mắng hành phạt tôi, từ gia đình cho tới ngoài đường. Như trước khi tôi tu, bà Tám cũng chửi nhiều câu nặng lắm. Tao nuôi con chó còn sướng hơn nuôi mày. Nuôi mày mày ngồi mày nhắm mắt không à? Hỏi ngược lại, nếu quý vị làm chồng, quý vị làm thế nào? Trong gia đình gia giáo nói câu nói như thế đó, quý vị làm thế nào? Trực nghĩ tới Thích Ca liền. Thấy Thích Ca nhịn nhục mới thành đạo, Quan Âm nhịn nhục mới thành đạo. Ta còn sân chừng nào chúng ta mới thành đạo mà theo chân ông Tư? Tự nhiên tôi chỉ cười, vui và cảm ơn bà. Lời giáo huấn rất cao siêu của bà. Tôi không có dám phản kháng. Từ đó về sau tôi không có phiền hà bà cái gì. Giặt quần, giặt áo cũng tự giặt. Khuya 3 giờ khuya dậy nấu đủ một chén cơm với một trái cà một mình ăn. Rồi đi bộ xuống nghe ông Tư nói mấy câu thôi. Từ Chợ Lớn đi bộ xuống Sài Gòn để chép cái cuốn Xuất Hồn 45 ngày. Mà đến lúc ông Tư hiểu được rằng thằng này nó làm việc đạo rất tận tâm, ông mới cho 400 đồng. Ông cho 400 đồng. Bạc hồi xưa, nên tôi tặng bạn 400 đồng. Tôi biết bạn. Tôi nói tôi không phải cần tiền. Tôi cần đạo. Tới đây tôi học đạo. Tôi bỏ công tôi chép cuốn sách Xuất Hồn này là rất kỹ. Tôi không có cho ông đọc trở lại. Ông nói rồi là tôi tiếp tục chép. Nếu mà ông đọc trở lại là ông có thể xảo trá. Ông nói rồi, chép rồi, ngưng. Ngày mai ông nói tiếp. Chứ không có đọc cho ông nghe. Thì mới thấy cái sự linh thiêng của Ngài bằng ở chỗ nào. Cho nên Ngài buộc tôi phải nhận 400 đồng. Tôi không phải người cần tiền, nhưng mà ông cho tôi 400 đồng. Nhớ tới ngày nay 400 đồng của Ngài Đỗ Thăng Hào. Cho tôi và rất ân cần. Và coi tôi như bản thân, lúc nào tôi cũng chỉ tới êm lặng chứ không có đặt những câu hỏi. Ngài muốn nói gì nói, tôi chỉ nghe và thức và về tu. Thì tu tới một ngày nó ra cái mấy câu mà tôi nói đó. Tô lục chuốc hồng tựa cánh tiên, điểm mùi chua ngọt lầm xáo xuyến, sơn tinh thủy tú lung phiên hiện, hà thủy đục trống khắp các miền. Thơ vẽ hồn thơ giao ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền. Từ ở trên đọc xuống như tô điểm sơn hà thợ khéo xây. Mà giấy cũng không có nữa, lượm miếng giấy bao bì của người ta viết, đem xuống cho ông Tư. Ông Tư dắt tôi đi liền, đi qua gặp Cao Minh Thiền Sư. Đi liền tức khách, đi qua đưa cho ông Cao Minh. Ông Cao Minh nói, nó hiểu hết rồi thầy Tư, con ráng theo thầy Tư tu. Ông nói có bị nhiêu ra thôi, rồi tôi với ông Tư đi về. Thì cái ngày đó là cái ngày tôi thiền, ngày thiền đêm thiền chết bỏ. Tự nhiên tôi nghe sao nó nổ trong này đùng đùng đùng, 5 tiếng ở trong này nó nổ, nổ vang hết. Và cái mặt tôi nó bừng sáng lên, mặt nó tươi hồng đẹp. Nắm viết 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 liền, mà nào hồi nhỏ lớn không biết làm một câu thơ, viết một câu văn còn không thông mà. Mình viết rồi, đọc đi đọc lại. Thôi bây giờ mình bí rồi, chỉ có nhất xuống kiếm ông Tư thôi. Xuống đêm ông dẫn qua ông Cao Minh Thiền Sư liền. Lúc đó ông Cao Minh Thiền Sư mới tiếp tôi. Sau đó ông kêu rảnh xuống tới xuống chơi. Thì ông nằm dẫn đó, ông le lưỡi ra, ông còn trách ông trời. Ông nói tôi tội gì mà cái lưỡi tôi phải sưng như vậy. Tôi chỉ giúp người ta tu mà cái lưỡi tôi phải sưng như vậy. Thì trong óc tôi nghĩ, không phải chuyện của trời, chuyện của Ngài làm Ngài phải chịu. Ông cho tôi cuốn sách là ông xuất hồn gặp Quán Âm. Mà ông xuất bằng cách thiếp cho ông Ba Như Ông Tư. Thì ông còn trách ông trời. Tôi về tôi nói với ông Tư, tôi nói ông còn trách. Thì sau này ông mất đi, ông Tư cũng có cho tôi biết rằng tôi phải cứu cái nạn của Cao Minh Thiền Sư. Ông Tư nói như vậy, ông Tư đi cứu nạn cho thầy, trả cái hiếu cho ông Cao Minh. Thì công chuyện tu học của tôi nó rất đơn giản, nhưng mà ý chí của tôi là không sợ. Từ chợ lớn đi xuống đá cao, đến đứng trước cửa nhà giàu, nhà quán quyền, người ta quát mình mới vô, nói vài câu rồi đi về thôi. Mà lần lần mòn mòn nhất định phải tìm ra đạo để học và về tự tu. Không có đồng xu bọc túi đi học đạo. Chúng ta biết còn trời, còn Phật, còn đạo là không phải tiền làm chủ, trời Phật làm chủ. Cho nên luôn luôn tôi nghĩ Thích Ca, tưởng đến sự kham khổ thành đạo của Thích Ca mà tôi tu. Tôi đi tu. Cho chúng tôi không phải đi thọ giới đọc kinh. Chúng tôi không bao giờ đọc cuốn kinh nào hết. Nhưng mà bất cứ cuốn kinh nào đem ra đây, chắc có lẽ tôi cũng giảng được chí lý cho các bạn nghe. Chính tôi đã thử ngay ở Strasbourg rồi. Năm bà sơ đem kinh thánh, tôi kêu đem kinh thánh tới hỏi, cho bà hỏi thì không được. Đem kinh thánh tới hỏi, tôi trả lời. Hỏi câu nào trả lời câu nấy, trả lời tới đến nỗi mấy bà nó không muốn đi về, muốn ở lại chơi không. Cho nên ở bên Pháp bây giờ cũng đang đợi tôi. Khi tôi qua là mấy bà sơ đã tụ họp lại, đặt những câu hỏi tôi, những câu hỏi người ta không giải thích được bà đặt cho tôi, tôi sẽ giải thích. Bà nói Chúa còn nói lấy gươm mà, xài gươm mà tại sao ông nói không xài súng ống, ông xài tình thương và đạo đức. tôi nói mấy người dịch lộn, Chúa xài gươm trí tuệ để dẹp bọn ác quỷ, chứ không phải gươm bằng sắt để chặt đầu người và nó hồi sinh cũng là quỷ. Lúc đó mấy bạn mới chịu là lời của Chúa nói đúng. Chúa lấy kim trí tuệ. Tới ngày hôm nay, người nào không tuân lệnh Chúa là người đó sẽ bị chặt đầu bằng gươm trí tuệ. Người nào thành tâm thì được gươm trí tuệ chặt đầu mở trí, tiến về thiền đàng. Còn người nào mà không thật tu, còn nắm tánh, thì xài gươm trần trượt bắn giết lẫn nhau, giết con thú mà sống, thành ra không có đạo, tâm không mở. Mấy bà thích tôi lắm. Hay một khi tôi về tới là cũng 5 bà, 6 bà tới đem kinh thánh tới hỏi. Mình có cơ hội học hỏi như vậy thì mình mới thấy rằng thanh quang điển lành là gì, từ quang là gì. Có một bà sơ xếp hết mấy bà sơ kia, bà tới bà thăm tôi, nhưng mà tôi nhìn mặt tôi nói bà không bực bội quá. Bà nói trời nhiều chuyện bực bội lắm. Tôi nói bà sai rồi, bà mang cái áo đó là tượng trưng cái gì? Tượng trưng sự bác ái thương yêu. Bà mang cái chữ thập đó là sự công bằng của trời đất, làm sao bà còn tích? Bà quên áo và quên thánh giá rồi. Bà xin lỗi tôi liền. Tôi nói bà quên hai cái đó quan trọng lắm. Người tu Chúa phải nhớ hai cái đó. Cái áo bà bận và cái thánh giá bà đang mang quan trọng lắm. Có thể khêu tâm từ bi và làm cho bà thức tâm hướng về thiên đàng nhiều hơn là sự cạnh tranh ở trong chị em tu đạo. Cái kỳ nào tới là bà cũng phải tới, là nhất định là phải tới. Bởi vì sự thật nó là như vậy. Kinh Chúa rất sống động, kinh thánh rất sống động, mà người dịch giải nhiều khi nói sai, thành nó loạn. Cho kinh thánh rất chân chính, nếu mình giải đúng về điển quang thì rất chân chính, không có sai chạy. Kinh Phật cũng vậy, thì đúng như vậy. Đi tới trọn lành giải thoát rồi, có đạo gì đâu mà học. Tròn rồi mà có gì đâu mà học. Mà liễu đâu có thấy chết mà liễu. Người đời họ thấy ông kia ông nhắm mắt nằm ngay đơ, họ nói liễu, chứ còn ông kia ông đi chơi mà đâu có liễu. Cho nên chúng ta tu giải thoát là nó có giá trị ở chỗ đó, không còn liễu đạo. Mà ở đời tôn thờ vì liễu đạo, rồi hình thành thành một nhóm người, rồi cạnh tranh, rồi tạo ra thánh chiến, đã nhiều năm trên mặt đất rồi. Vì sự nhầm lẫn ngu si, không biết đạo là một, tưởng đạo tôi khác hơn đạo người, cái óc không mở. Tự tôn mình là thánh chiến, chứ thiệt là ma. Ma ngu chiến chứ không có thánh chiến. Ông thánh mà còn đi quánh lộn là không phải ông thánh. Người ngu mới đi quánh lộn, ông thánh không có đánh lộn. Xuống tóc không phải là vấn đề tu, xuống tâm mới là vấn đề tu. Hạ mình nhịn nhục tối đa mới là tu. Tự cao tự đắc không phải tu. Nếu tôi cạo trọc đầu để cho ta thấy tôi là ông Phật, là người tu, cái đó là đề cao. Còn vô vi khác à, nó thiền, nó làm pháp luân nhiều quá, mồ hôi ngứa đầu, nó chịu không nổi, nó cạo. Chứ không ai bắt buộc nó xuống tóc để tu. Tu cái tâm nó. Tu cái tâm nó phải nhịn nhục, nó mới là người tu. Còn tâm nó không biết nhịn nhục nó tu mà nó còn cạnh tranh là nó không phải người tu. Nhịn nhục nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ mới thăng hoa, mới xuất hồn được, trí ý mới thanh cao. Còn nặng là làm đất, cạnh tranh, đục đẽo, không phải phương pháp tu hành. Cho nên quý vị tu vô vi đã nghe tôi giảng rất nhiều. Vinh quang thanh nhẹ là thước đo lường cho tất cả trình độ tu học trên mặt đất. Quý vị nghe kỹ lại đi. Tánh nắm lọt vô vô vi nhiều dũa lắm anh à, đừng lo. Dũa này nó xài dũa tối tận không? Tánh nóng rồi sẽ êm à, dù gì dữ lắm à. Anh Lạc rất có tâm đối với bạn đạo. Kỳ vừa rồi xúc ruột, tôi tạm biệt ra về, anh Lạc cũng có yêu cầu, tôi có thì giờ nên trở lại Cali chung sống với bạn đạo. Đó là tâm thành của anh. Anh rất quý thương bạn đạo ở Cali. Bây giờ tôi đến đây là cũng do sự yêu cầu trước khi xa anh, tới bây giờ tôi phải trở lại một lần nữa. Rồi đây cũng không biết chừng cũng trở lại nữa. Tóc sáo. Anh em chúng mình cần gặp nhiều, trao đổi để hiểu rõ mình đã biết thương mình chưa. Ngày trong 3 ngày giảng, các bạn đã bắt đầu biết thương các bạn nhiều, lo tu đi. Thương các bạn nhiều chừng nào, các bạn thương cha mẹ nhiều chừng nấy. Thương các bạn nhiều chừng nào, các bạn thương trời Phật chừng nấy. Thương các bạn chừng nào, các bạn thương nhân loại chừng nấy. Tôi đã viếng thăm rồi, có phương tiện, người có tu đạo, cô nhi thiền nhiều giờ trong một đêm mà rửa ruột thanh lọc rờ thân các bạn thì các bạn chỉ có lợi chứ không có hại. Các bạn cứ việc đi tới đó thanh lọc để cho nó khỏe. Người lớn tuổi cần phải thanh lọc một lần để cho ruột gan nó nhẹ. Có nhiều người tôi đã khuyên lớn tuổi đi thanh lọc nó trễ lại nhưng mà không tin. Rồi họ bị mau cao cũng phải chết. Vì nó ứ động. Cái thanh lọc là cái quý giá vô cùng. Thì bây giờ cô Nhi có phương tiện, có chỗ tốt thì các bạn cứ tới đó. Cô Nhi nghèo thì cần chút đỉnh. Còn cô Nhi mà có tiền thì cô Nhi không bao giờ nhận một cái gì của cái đó. Cô Nhi là một người tốt từ Việt Nam đã theo tôi đi tới kinh tế mới, hy sinh tất cả không vì lợi, muốn tu nhưng mà nhẹ dạ, muốn tu mau, muốn về trời. Nhưng mà ngày nay cô hiểu rồi, công phu cô đã làm rất nhiều, cô đã bị gián đoạn. Bây giờ bạn đạo giúp đỡ cô để cho cô khôi phục một cái tâm linh sáng suốt như xưa để tiến hóa. Bề trên sẽ chứng giám cho cô được mạnh khỏe và phục vụ bạn đạo tiếp tục. Có những người, có những gì thấy mệt mỏi, độc tố trong mình có thể tới đó xúc ruột rồi được khỏe mạnh. Trong tình giao cảm bạn đạo có thiền quý hơn người thường làm việc cho mình. Người có thiền, nó có đem cái nhân điển cho mình được, giúp đỡ mình rất nhiều. Nhiều người chưa thanh lọc, tưởng cái đó có hại, không hiểu, thanh lọc rồi mới thấy giá trị vô biên. Những cái tế bào cũ của mình nó tiêu hết, nó hồi sinh lại tế bào mới, người nó tươi đẹp. Như các bạn nhìn qua tôi là thấy, trước kia thấy tôi nó nhào nhỏ, ông này ông đi thanh lọc nó già chắc chết, nhưng không, tôi khỏe ghê lắm. Rồi cái tế bào mới nó hồi sinh lại, con người nó tươi. Cho nên nhiều người không thông cảm, không hiểu được cái súc ruột là cứu mình. Cho nên nhầm lẫn, nhiều khi vô nhà thương thì chỉ có cắt liền mà thôi, rồi còn sanh bệnh hoạn tiếp nữa. Mà nếu người lớn tuổi mà chịu thanh lọc rồi, sẽ thấy ta có thể sống khỏe hơn xưa nhiều. Tôi bây giờ cả ngày tôi không cần ăn cơm nhưng mà tôi cũng vẫn khỏe, uống ăn chút nước lê ghim, ăn chút rau thôi, tự động nó vậy à. Nó không thích ăn cái gì nặng trược vì nó thấy nó phá hoại nó quá nhiều. Nếu ăn đồ nặng trược thì chậm tiêu, một khi chậm tiêu thì lên men thì nó hư các bộ phận trong cơ quan, trí óc không có minh mẫn. Cho nên các bạn thấy đã qua một kỳ thanh lọc, mọi người đã được đỡ rồi. Bây giờ cô Nhi đã học được thanh nghề thanh lọc, và các bạn đạo trên thiền viện cũng biết. Tôi mong rằng mọi người phát tâm tiếp tục làm những điều giúp ích nhân sanh. Hẳn nhất người Việt Nam chúng ta ra đây nghèo, không có tiền, không nên để xảy ra bệnh. Nên giữ mạnh khỏe, rồi học được cái nghề đó sau này trở về giúp dân. Dân chúng ta khổ, khổ lắm, ăn trái bắp quá ngại. Tôi đã chứng kiến những cái cảnh này, chỉ có một trái bắp một ngày mà thôi. Tại sao người dân khổ như vậy? Tại sao bên này phong phú như vậy? Cũng tại vì một chế độ sai lầm, không cho người dân được tự do phát triển khối óc, mà để cần cống hiến cho chúng. Thành ra gò bó trong sự eo hẹp. Mỗi con người đều tự có tự ái, mà bị gò bó là người ta không thích, không phát triển được. Còn hỏi vô vi có gò bó ai không? Như nãy chị Kim đọc mấy câu thơ đó, hỏi cho trước khi chị Kim tu, chị Kim có nói được câu thơ đó không? Cái tâm lòng chị phẳng lặng thì chị mới nói ra được. Nhờ cái gì? Nhờ tự do khai phá tâm thức và không sống vì ý lại. Biết thương mình, lo tu mới là chánh pháp. Còn tu bè phái không phải là chánh pháp. Thương mình lo tự tu, ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp. Anh Hồng ở Kinh Tế Mới biết tôi, chúng tôi thương nhau lắm. Nhưng mà đi mất đi truyền đạo khắp năm châu, nhiều người không được gần tôi bằng anh Hồng gần tôi. Thành ra tôi phải xa anh Hồng và tôi đi truyền khắp nơi để cho mọi người thức tâm tu học. Chứ chúng tôi không quên nhau, anh Trung cũng vậy, chúng tôi không bao giờ quên nhau. Người đời nói gì nói, chúng tôi không bao giờ quên nhau, chúng tôi vẫn thương yêu nhau. Chúng tôi đã nhờ cậy lẫn nhau rất nhiều và xây dựng lẫn nhau rất nhiều trong tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay về đây vui được gặp tất cả mọi người thương yêu. Tôi rất cảm động và quý mến vì nhiệm vụ đi đây đi đó Rồi một ngày nào chúng ta cố gắng tu, rồi chúng ta cũng sẽ tái hợp trong một nơi vinh quang vô sanh tốt đẹp.